quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Những gì chúng tôi muốn là một chính phủ hỗ trợ lĩnh vực nghệ thuật. Vì vậy, thưa quý vị và các bạn, hãy chào đón Jimmy Barr.
Nhấn mạnh về nguồn gốc từ giai cấp lao động của mình, thủ lãnh đối lập Anthony Albanese xuất hiện trên sân khấu chính của lễ hội âm nhạc Blue Fest vào đêm Chủ nhật 17 tháng 4. Ông nhận về một thái độ đón nhận hỗn hợp. Và vào ngày thứ Hai 18 tháng 4, ông Albanese di chuyển về phía Bắc tới thăm những người dân địa phương ở khu vực bị lũ lụt tàn phá với hy vọng được đón tiếp nồng nhiệt hơn.
Cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Mực nước cao 2 mét rưỡi đã đi qua khu vực này, giống như phần còn lại của con phố.
Thật đáng kinh ngạc.
Nó thực sự điên rồ.
Vị lãnh đạo lao động nói chuyện với người dân địa phương ở Milton, khu vực nội ô Brisbane. Ông đi bộ qua những ngôi nhà bị cuốn trôi đồ đạc, nhấn mạnh những nỗi bực bội và sự thất vọng về chính phủ của người dân sau cơn lũ. Thế nhưng không phải mất nhiều thời gian để vị thủ lãnh đối lập quay trở lại lãnh thổ quen thuộc của mình, dùng lại những lời lẽ của một chiến dịch hù dọa, Scare Campaign, trong cuộc bầu cử lần trước. Ông chỉ trích lựa chọn của Thủ tướng cho vị trí Tổng trưởng Y tế, bà Ann Ruston.
This is a health minister now, designate.
Đây là Bộ trưởng Y tế hiện được chỉ định. Nếu họ thắng cử, người mà chúng tôi biết sẽ phá hoại hệ Medicare, người mà đã nói rằng mô hình hiện tại là không bền vững. Nếu Scott Morrison tái đắc cử, chúng ta có thể dự đoán những cắt giảm y tế, cắt giảm giáo dục, cắt giảm các dịch vụ thiết yếu khác.
Tuy nhiên, nói chuyện với giới truyền thông hôm Chủ nhật, bà Ruston khẳng định rằng lập trường rõ ràng của chính phủ liên đảng đó là sẽ không cắt giảm hệ thống y tế Medicare. Bà Ruston cho hay, những bình luận bà đưa ra cách đây 7 năm không phản ánh quan điểm hiện tại của bà. Và trong khi đó, đi xuyên quốc gia đến với tiểu bang Tây Úc, Thủ tướng Scott Morrison cũng đi vào đường lối quen thuộc của mình, một lần nữa cáo buộc đảng lao động, yếu kém trong các vấn đề về biên giới. Ông Morrison đồng thời thông báo kế hoạch tài trợ cho 2 tàu tuần tra hải quân mới.
I know that when Labor abolished temporary protection.
Tôi biết rằng khi lao động bãi bỏ thị thực bảo hộ tạm thời vào năm 2008, đoàn thuyền của những kẻ buôn người đã đến Úc và đó là điểm khởi đầu.
That was the launching point.
Và đó là những lời mà cử tri Úc đã nghe trước đây. Trong những cuộc bầu cử trước đây, Liên đảng đã sử dụng vấn đề bảo vệ biên giới như là một đòn chiến thắng trong những cuộc bầu cử trong nhiều năm qua, kể từ khi Tony Abbott là lãnh đạo phe đối lập. Và trong hôm thứ Hai 18 tháng 4, ông Morrison đã không thể nhớ chính xác mức trợ cấp cho người tìm việc Job Seeker. Ông Morrison nói rằng Job Seeker đã được trả 46 đô la một tuần, thế nhưng con số thực tế là 46 đô la cho mỗi ngày. Trong một sự kiện tranh cử sau đó, ông đã phải công nhận mình đã nói lầm.
Thủ tướng, ông có biết mức tiền trợ cấp Job Seeker là bao nhiêu không?
46 đô la một ngày.
Thủ tướng, ông có khi nhận rằng trước đó ông đã dẫn sai số liệu về Job Seeker không?
Tôi đã nói nhầm, điều đó khá rõ ràng.
Như vậy, cả Thủ tướng và lãnh đạo phe đối lập đã đến thăm các ghế cử tri quan trọng vào thứ Hai. Scott Morrison ở Tây Úc, nơi mà Đảng Tự do đã trải qua một cuộc thua bẽ bàng trong cuộc bầu cử tiểu bang năm ngoái. Ông cũng đã đến thăm khu vực cử tri Peel do dân biểu Christian Porter nắm giữ. Đây là chuyến thăm thứ ba của Thủ tướng tới tiểu bang này, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Trong khi đó, lãnh đạo đối lập Anthony Albanese biết rằng ông cần phải giành được một số ghế ở Queensland, nơi mà Đảng Lao động đã thất bại trong cuộc bầu cử liên bang lần trước. Cả hai sẽ tiếp tục đến thăm các khu vực chủ chốt trong những tuần tới đây.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.